tự phát tâm. Phát tâm là gì vậy? Là nói tới sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo, tức là phát tâm trụ. Sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo cũng tính từ lúc đoạn 88 phẩm kiến hoặc chứng vị bất thoái. Phải mất một vạn kiếp mới có thể tu đến phát tâm trụ. Sau đấy lại trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Lúc ấy mới có thể viên mãn Bồ Tát địa, đạt đến thập địa. A Tăng kỳ kiếp thứ nhất tu các địa vị trong tam hiền, tức thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. A Tăng kỳ kiếp thứ hai tu bảy địa vị, từ sơ địa đến thất địa. A Tăng kỳ kiếp thứ ba tu bát địa, cửu địa, thập địa. Nhưng chư vị phải hiểu, ba đại A Tăng kỳ kiếp tính từ sơ trụ của viên giáo. Phàm phu chúng ta kể từ khi đoạn 88 phẩm kiến tư, chứng vị bất thoái, tu đến sơ trụ của viên giáo là một dạng kiếp, đó là thời đại. Vì thế, quý vị có muốn niệm Phật hay không? Quý vị niệm Phật sẽ khỏi phải trải qua thời gian tu hành lâu xa ấy, thành tựu trong một đời chẳng cần phải trải qua một dạng kiếp và ba đại A Tăng kỳ kiếp, không cần một đời thành tựu. Cũng không cần phải trải qua thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, không cần trải qua những bước đó. Chẳng cần phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, cũng không cần phải trải qua 51 địa vị mà quý vị thành Phật viên mãn. Các pháp môn khác chẳng được tiện nghi như vậy. Nếu quý vị chịu tin tưởng sẽ là thật sự có phước. Đấy là con đường thành Phật nhanh chóng. Chẳng có gì nhanh hơn con đường này. Nhưng quý vị phải hiểu, người khác đã đạt tới thập địa, tu một dạng đại kiếp, cộng thêm ba A Tăng kỳ kiếp, rốt cuộc là như thế nào? Vẫn phải niệm Phật sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, phải đi một đường vòng rộng ngần ấy. Từ hội Hoa Nghiêm chúng ta thấy, mười đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc, vẫn là phải giảng sanh. Nếu có hai người tu hành, một người tu theo đường lối Phật Pháp Đại Thừa thông thường, phải trải qua một thời gian tu tập dài ngần ấy, còn người kia thật thà niệm Phật, tới Tây Phương đã sớm thành Phật. Chỉ sợ quý vị đã thành Phật nhiều kiếp, vị đồng tu kia mới tới, mới nhập môn. Vì thế vừa gặp mặt liền nhận biết, lão huynh tới muộn quá, sao bây giờ mới tới? Đấy là đạo lý nhất định. Tứ giả, đức đại, cụ túc, nhất thừa chư công đức cố. Nhất thừa chư công đức là công đức nơi Như Lai quả địa, như tam đức bí tạng pháp thân, bát nhã, giải thoát, bốn tịnh đức thường, lạc, ngã, tịnh. Niết bàn có thường, lạc, ngã, tịnh. Bát nhã cũng có thường, lạc, ngã, tịnh. Giải thoát cũng có thường, lạc, ngã, tịnh. Đó là thực sự đạt được thanh lương, bất biến, nải chí thập lực tứ vô quý thập bát bất cộng pháp. Những công đức nơi quả địa Như Lai thấy đều chứng đắc, cho nên nói là đức đại. Đây là nói thông thường, đại có bốn ý nghĩa. Thanh Lương Đại Sư giảng như thế. Pháp Hoa lục đại giả. Kinh Pháp Hoa cũng có lục đại. Liên Trì Đại Sư chú giải Kinh Di Đà, trích dẫn Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Pháp Hoa nhiều nhất, dùng Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Pháp Hoa để giải thích Kinh Di Đà, với dụng ý nâng cao địa vị Kinh Di Đà lên tới địa vị Đại Pháp Nhất Thừa Viên Đốn như Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Đó là lão pháp sư buốt lòng trát miệng, mong mỏi mọi người đừng nên coi rẻ kinh điển này, chớ nên xem thường pháp môn này. Pháp môn này quả thật là viên đốn nhất thừa. Nếu chẳng phải là bậc tái lai thật sự sẽ nhìn chẳng ra. Những nhân vật này đều là những nhân vật lỗi lạc, thật sự là bậc tái lai. Họ chỉ bảo cảnh tỉnh giúp đỡ chúng ta, kinh điển bày ra nơi đây, nhưng chúng ta chẳng biết giá trị. Các ngài chỉ điểm mong chúng ta nhận biết. Trong sáu thứ đại của Kinh Pháp Hoa, thứ nhất là tính đại pháp. Trong Kinh Pháp Hoa có nói tính nhất tâm chân như chi pháp. Nói thật ra ý nghĩa ấy trong Kinh Pháp Hoa chính là như Quán Kinh đã dạy, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Mang ý nghĩa ấy được gọi là tính đại pháp. Chúng ta niệm Phật nói thật ra là để thẳng thừng đi làm Phật, vì y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, chẳng lìa tự tánh. Chúng ta niệm Phật tương lai nhất định thành Phật. Niệm Bồ Tát thành Bồ Tát, niệm Thanh Văn thành Thanh Văn, niệm Thiên bèn sanh Thiên, niệm Tham sân si bèn biến thành ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Đó là đạo lý nhất định. Vấn đề là trong tâm quý vị suốt ngày từ sáng đến tối tưởng gì? Hiểu rõ đạo lý này chẳng cần phải hỏi ai khác, bản thân chúng ta trong tương lai sẽ đi về đâu? Nếu suy nghĩ cặn kẽ một phen sẽ hiểu rõ ràng rành rẽ. Đời sau ta sẽ sanh về đâu? Không cần hỏi ai khác, hãy xem ý niệm hiện tại của ta, ý niệm nào nhiều, loại ý niệm nào mạnh mẽ, cái nào mạnh sẽ lôi đi trước, nó dẫn quý vị đi đầu thai. Chúng ta hiểu rõ nguyên lý này, ý niệm niệm Phật sẽ tăng mạnh hơn, phải khiến cho nó nhiều hơn, có sức mạnh lớn hơn. Trong tương lai, ý niệm mạnh sẽ dẫn đi trước, dắt chúng ta sang Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chuyện là như vậy đó. Vì vậy, pháp môn này gọi là nhị lực pháp môn. Bản thân chúng ta phải chuẩn bị, phải có năng lực ấy. Ngoài ra còn có một năng lực nữa. Lúc lâm chung, Phật đến tiếp dẫn chúng ta. Pháp môn nhị lực trong các pháp môn khác không có. Vì thế, pháp môn niệm Phật rất có đạo lý. Tuyệt đối chẳng phải là vọng tưởng, chẳng phải là huyễn tưởng, mà xác thực là có căn cứ lý luận vô cùng vững vàng. Chúng ta phải tin điều này. Thứ hai, giải đại nghĩa. Đại nghĩa là gì? Nói theo kinh này, chúng ta vẫn phải thật sự thấu triệt, lý giải ý nghĩa. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Thật sự hiểu rõ, thật sự lý giải, quý vị sẽ chẳng hoài nghi. Bất luận gặp gỡ pháp môn nào, bất luận gặp thiện tri thức nào đến khuyên quý vị học pháp này pháp nọ, quý vị nghe xong nhất định sẽ như bất động. Vì sao? Quý vị liễu giải lý luận, người ta tu pháp môn khác là vì họ chưa thấu triệt. Nếu họ thấu triệt, chắc chắn họ sẽ chọn lựa pháp môn niệm Phật, chẳng chọn lựa pháp môn khác. Chọn lựa pháp môn khác, nói cách khác là chưa thấu triệt lý luận. Tu hành vẫn là đi lòng vòng. Trong một đời này có thành tựu hay không? Tôi nghĩ rất khó khăn. Tôi nói điều này cũng rất hợp lý. Người ấy thành tựu trong một đời này ác phải đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới mới được coi là thành tựu. Nếu kẻ ấy chẳng có năng lực đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới sẽ chẳng có thành tựu. Đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới là thành tựu gì? Giống như học hành trong nhà trường vào lớp 1 mới được nhập học. Tôi vừa mới nói nếu là Đại Thừa Bồ Tát Pháp, kẻ ấy phải tu một vạn kiếp mới hồng đạt đến sơ trụ trong viên giáo. Nếu kẻ ấy tu pháp tiểu thừa, tu bắt đầu từ đó qua lại 7 lần trong đường trời người, mới có thể chứng quả A-la-hán. Thọ mạng cõi trời dài lắm. 7 lần qua lại, số lượng thời gian đều là con số thiên văn. Thành tựu của người ấy là như thế đó. Bất quá, người ấy chẳng còn đọa trong tam ác đạo, đảm bảo chẳng đọa trong ba ác đạo. Nói cách khác, trong một đời này, nếu chẳng phá được kiến hoặc, thành tựu của người ấy là thành tựu phước báo nhân thiên trong đời sau, vẫn luân hồi trong lục đạo y như cũ, khổ rồi. Chư vị phải biết, các đồng tu đang hiện diện đều là người thiện căn sâu dày. Mỗi vị đồng tu, quý vị, trong đời quá khứ đã tu không biết bao nhiêu ba đại A Tăng Kỳ kiếp. Đã tu vô lượng vô biên ba đại A Tăng Kỳ kiếp. Cũng từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật. Nay quý vị vẫn trong tình trạng như thế này là vì sao? Đời đời kiếp kiếp tu hành đều thất bại, chẳng phá được 88 phẩm kiến hoặc. Phá được 88 phẩm kiến hoặc bèn đạt tiêu chuẩn. Đời đời kiếp kiếp tu, đời đời kiếp kiếp thất bại, cho nên chẳng có cách nào, đúng là đáng sợ. Trong đời này kể ra chúng ta có nhân duyên thù thắng. Không có nhân duyên thù thắng, nói thật ra, quý vị chẳng gặp giảng tòa này của chúng tôi. Tôi nói lời thật cùng quý vị sẽ không gặp được giảng tòa của tôi. Quý vị gặp giảng tòa của tôi biết quý vị rất có phước khí, đã có thiện căn rất lớn trong đời quá khứ. Gặp gỡ giảng tòa này, quý vị có thể tin, hiểu, hành, hay lắm. Trong đời này xin chúc mừng quý vị thành tựu. Thành tựu ấy là đại thành tựu, là thành tựu chẳng thể nghĩ bàn. Ngay cả những vị Bồ Tát đã tu một vạn kiếp, dẫu là những vị Bồ Tát đã tu ba đại A Tăng Kỳ kiếp Bồ Tát, trông thấy quý vị đều hâm mộ. Các ngài tốn thời gian dài ngần ấy, đạt được quả báo giống như quý vị trong hiện thời. Quý vị chẳng phí hơi sức mà đạt được. Các ngài phải tốn công sức nhiều ngần ấy mới đạt được. Người thật sự lý giải, mới có thể tin sâu chẳng nghi. Thứ ba là phát đại tâm. Điều này rất trọng yếu, Kinh Vô Lượng Thọ đã một đôi lần nói rõ, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới nhất định phải phát Bồ Đề tâm. Đại tâm là Bồ Đề tâm. Ba bậc giảng sanh Thượng Trung Hạ đều phải phát Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm là gì? Thượng cầu hạ hóa. Thượng cầu hạ hóa hiểu như thế nào? Nói theo pháp môn Tịnh Độ dễ nói lắm. Thượng cầu là ta mong mỏi sanh về Tịnh Độ. Hạ hóa là ta khuyên người khác cũng cầu sanh Tịnh Độ. Đấy là vô thượng đại Bồ Đề tâm. Quý vị thấy trong pháp môn này dễ nói lắm. Quý vị thấy rất dễ hiểu, rất dễ làm được. Trong hết thảy các pháp môn đại thừa khác mà giảng chắc là phiền phức lắm. Giảng nửa ngày chưa chắc quý vị đã hiểu, dẫu hiểu cũng chẳng làm được. Cách nói này do Ngẫu Ích Đại Sư đã giảng trong Di Đà Kinh Yếu Giải phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ là phát vô thượng Bồ Đề tâm. Vì thế bản thân chúng ta phải phát tâm giảng sanh. Phải khuyên dạy hết thảy mọi người đều cùng phát nguyện giảng sanh. Đấy là phát đại tâm. Xu đại quả, hướng đến quả báo vô thượng Bồ Đề. Đó là nói mục tiêu của chúng ta là thành Phật. Chúng ta không mong thành tạng giáo Phật, cũng chẳng muốn thành thông giáo Phật, cũng không mong thành biệt giáo Phật. Chúng ta muốn đạt đến rốt ráo viên mãn Phật, tức viên giáo Phật. Nếu muốn thành tựu viên giáo Phật, quyết định phải cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quyết định đạt được trong một đời, chẳng cần đợi đến đời thứ hai. Vì vậy, pháp môn này là pháp môn thành Phật ngay trong đời này. Chẳng phải là pháp môn tầm thường. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, phải lý giải điều này. Tu đại hạnh. Đại hạnh là tín nguyện trì danh. Trong hạnh môn của Bồ Tát không có gì vĩ đại hơn. Vì sao? Kinh Hoa Nghiêm nói thập địa Bồ Tát từ đầu đến cuối chẳng lìa niệm Phật. Như chúng tôi vừa mới nói, những vị Bồ Tát ấy trước hết phải tu một dạng kiếp mới đạt đến sơ trụ. Từ sơ trụ lại tu một A Tăng Kỳ kiếp đạt đến thập hồi hướng. Lại tu một A Tăng Kỳ kiếp mới đạt đến sơ địa. Tín nguyện trì danh niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới phải niệm bao lâu? Thập địa Bồ Tát, thập địa từ đầu đến cuối chẳng lìa niệm Phật. Ngài phải niệm hai A Tăng Kỳ kiếp mới có thể đạt đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lại gặp gỡ Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc mới có thể giảng sanh. Đâu có thẳng thừng sung sướng như chúng ta. Chúng ta nghiêm túc niệm Phật dăm ba năm sẽ có thể giảng sanh. Chúng ta mất thời gian dăm ba năm, còn các ngài tốn thời gian vô lượng kiếp. Vấn đề là quý vị có chịu tin tưởng hay không? Nếu quý vị chẳng chịu tin tưởng, Đức Phật nói đó là chuyện thường tình, phải như vậy là hiện tượng rất bình thường. Nếu quý vị chịu tin, Phật sẽ cảm thấy lạ lùng, cớ sao quý vị có thể tin tưởng, đây là pháp khó tin mà. Quý vị có thể tin, kinh dạy, quý vị nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên, nếu không quý vị sẽ chẳng thể tin tưởng. Quý vị tin, nói cách khác, cơ duyên thành Phật của quý vị trong một đời này đã tới rồi. Tuyệt đối chẳng phải là nhân duyên thông thường, mà là nhân duyên thù thắng khôn sánh. Chúng ta phải thấu hiểu thật sâu. Đúng như cổ nhân đã nói, Như Lai thâm ân phấn thân nan báo. Chúng ta báo đáp như thế nào? Từ nay trở đi, chúng ta vĩnh viễn thoát ly sanh tử luân hồi, viên thành vô thượng Bồ Đề, ân đức ấy tìm đâu ra? Làm sao quý vị có thể báo đáp trọn hết được? Báo đáp ơn Phật như thế nào? Chỉ có thượng cầu hạ hóa. Trên là chính mình cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, dưới là phổ biến, khuyên dạy hết thảy chúng sanh tín nguyện trì danh. Chỉ có cách này mới có thể báo ân Phật, trừ cách đó ra, chẳng có cách nào báo ân Phật. Đó là tu đại hạnh. Chứng đại đạo. Chứng đại đạo, chứng quả vô thượng Bồ Đề, tức viên giáo Phật quả. Kinh Pháp Hoa nói đến sáu nghĩa đại này. Nếu chẳng giảng sanh thế giới Cực Lạc, phải mất một thời gian rất dài mới có thể làm được. Tính ra ít nhất là một vạn kiếp, cộng thêm ba A Tăng kỳ kiếp mới làm được. Đấy là cách tính toán dè dặt nhất chúng ta có thể thành tựu trong một đời. Vì thế, những kẻ học giáo thông thường chẳng chịu tin tưởng. Các vị Bồ Tát tu lâu dài ngần ấy, còn quý vị một câu Phật hiệu bèn giảng sanh, bèn chứng đắc, há có chuyện tiện nghi dường ấy. Họ không tin, chẳng thể trách họ được. Vì Tây Phương Cực Lạc thế giới khác với mười phương thế giới chư Phật. Thế giới của mười phương chư Phật và cõi chúng ta đang sống đây là lục trần. Tây Phương Cực Lạc thế giới là cõi pháp tánh, chẳng phải là lục trần. Bởi lẽ Tây Phương Cực Lạc thế giới hoàn toàn là do công đức nơi quả địa của A Di Đà Phật hiển hiện. Kinh thường dạy, chỉ có Phật và Phật mới có thể thấu hiểu rốt ráo. Đẳng giác Bồ Tát đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn giống như cách la kháng nguyệt. La là la sa, cách một lớp the, ngắm trăng qua cửa sổ bịch the, vẫn còn có một tầng chướng ngại. Đẳng giác Bồ Tát còn có một tầng chướng ngại. Vì thế, người nghiên cứu giáo chẳng tin chuyện này là lẽ dĩ nhiên, chẳng đáng trách, đây là nói về chứng đại đạo. Nhi tính giải phát tam, đệ nhất nguyện đại trung nhiếp. Su giả, đệ tam thời đại trung nhiếp. Tu giả, đệ nhị hạnh đại trung nhiếp. Chứng giả, đệ tứ đức đại trung nhiếp. Đây là dùng tứ đại như Ngài Thanh Lương đã giảng để thâu nhiếp lục đại trong Kinh Pháp Hoa. Nội dung của chúng như nhau. Ngài Thanh Lương giảng bốn nghĩa, tức là quy nạp sáu nghĩa thành bốn. Pháp Hoa giảng sáu điều, tức là triển khai tứ đại của Ngài Thanh Lương thành sáu. Bốn nghĩa và sáu nghĩa có nội dung như nhau. Phật địa tam đại giả, nhất số đại, nhị đức đại, tam nghiệp đại, đức đại khả tri, số tức nguyện ý, nghiệp tức hạnh ý, cố vân bất xuất tứ ý giả. Số đại là nói thệ nguyện của Bồ Tát rộng lớn vô biên, giống như 48 nguyện của A Di Đà Phật. Nguyện nào cũng đều rộng lớn không ngần mé. Mười đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát cũng như tứ hoằng thệ nguyện, như chúng ta thường nhắc tới, mỗi nguyện đều là vô lượng, vô biên. Vì thế, gọi là số đại. Đức đại là nói vạn đức viên mãn. Từ Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy thập định và thập nhẫn của thập địa Bồ Tát đều là nói về cảnh giới của đẳng giác. Từ Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy tỳ kheo pháp tạng tư duy năm kiếp thành tựu Tây Phương Cực Lạc thế giới, tiếp dẫn hết thảy chúng sanh hữu duyên trong mười phương thế giới chư Phật. Đấy là đức đại. Hữu duyên là gì? Có thể tin, có thể nguyện, có thể hành. Có thể hành là chịu niệm Phật, đó là hữu duyên. Không tin, chẳng chịu phát nguyện, không chịu niệm Phật, chẳng có cách nào hết. Phật chẳng thể giúp những kẻ ấy. Thứ ba là nghiệp đại. Nghiệp là sự nghiệp của Phật. Bồ Tát là rộng độ chúng sanh. Chúng sanh có cảm, Phật, Bồ Tát bèn có ứng. Cảm ứng đạo giao, giống như Kinh Hoa Nghiêm giảng, thập hạnh, thập hồi hướng, cho đến 53 lần tham học của thiện tài đồng tử. Trong tứ thập Hoa Nghiêm đều là tu hành, đấy là đại hạnh. Phẩm cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm là Phổ Hiền Bồ Tát hạnh nguyện phẩm. Tổng cộng gồm 40 quyển kinh văn, nói đến chuyện gì? Nói thật ra, giảng về cuộc sống thường ngày của một người thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cách xử sự, đãi người tiếp vật của người ấy trong xã hội, nói về những chuyện ấy. Từ cuộc sống, hiển lộ sống động cách tu hành trong một đời của người niệm Phật. Người ấy chẳng rời khỏi gia đình, chẳng tách rời đại chúng, chẳng tách lìa xã hội mà viên thành Phật đạo. Thiện tài đồng tử tu tín nguyện trì danh. Thầy của Ngài là Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát cũng đều tu tín nguyện trì danh, thấy đều là tu Tây Phương tịnh độ. Đọc Kinh Hoa Nghiêm chớ nên không biết điều này. Nếu từ Kinh Hoa Nghiêm mà ngay cả điểm này cũng chẳng nhìn ra thì đã uổng công đọc Kinh Hoa Nghiêm mất rồi. Cổ Đức nói Hoa Nghiêm và Pháp Hoa đều nhằm giới thiệu dẫn về kinh này, lời ấy vô cùng có lý. Các ngài có thể nói ra câu ấy, chắc là các ngài cũng nhìn ra đường nẻo ấy. Tôi cũng đã từng thưa với các đồng tu, tôi khăng khăng quyết tâm đối với pháp môn Tịnh Độ là nhờ giảng kinh Hoa Nghiêm nhiều năm như thế mà đắc lực. Nếu tôi chẳng giảng kinh Hoa Nghiêm nhiều năm như thế, tôi chẳng thể tin tưởng pháp môn này. Do từ kinh Hoa Nghiêm, tôi thấy Văn Thù, Phổ Hiền, Thiện Tài đều tu pháp môn này. Lúc ấy, điều đó mới khiến cho tôi đặc biệt lưu ý pháp môn này. Nhận biết pháp môn này là giai đoạn tu học cuối cùng của các vị Đại Bồ Tát. Vì thế, pháp môn này thật sự chẳng thể nghĩ bằng, đấy là nghiệp đại. Số tức nguyện ý, nghiệp tức hạnh ý, cố phân, bất xuất tứ ý giả. Số là nguyện, 48 nguyện của A-di-đà Phật, 10 đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ-Tát, nguyện nào cũng trọn khắp pháp giới. Nguyện lực ấy vô tận. Số có ý nghĩa là nguyện, nghiệp có ý nghĩa là hạnh. Nguyện hạnh rộng lớn, vô lượng, vô biên. Giảng phi tiểu giả như Văn Thù, Di Lặc Đẳng, Giai Thị Đẳng, Địa Vị Trung Bồ Tát. Đẳng địa là địa vị đẳng giác. Đẳng giác cũng là địa vị thứ 11. Dưới Phật, trên Pháp Dân Địa, là địa vị hậu bổ Phật. Vì thế, tuyệt đối chẳng phải là tiểu thừa. Văn Thù, Di Lặc đều là Đại Bồ Tát.